Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất, tập 438. Chủ giảng: Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ: Mai Sơn Đường. Biên tập: Minh Trí và Kiến Văn. Thời gian: ngày 18 tháng 7 năm 2001. Địa điểm: Tịnh Tông Học Hội, Singapore. Mời xem phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm. Chủ Thủy Thần Hợp Pháp. Kinh văn cũng vì chúng ta mà nêu ra 10 vị thượng thủ. Trong các thần chúng ở phần trước chúng ta đã từng đọc qua, mỗi một tộc loại số lượng đều là vô lượng vô biên, không một loại nào là không coi lợi ích của tất thảy chúng sanh là mục đích. Đây là điều mà chúng ta cần phải ghi nhớ. Thì cũng giống với sự hiện tiền trong xã hội này, cương vị công việc của chúng ta không giống nhau, nhưng chúng ta đều là vì nhân dân, vì chúng sanh mà phục vụ. Chủ Thủy Thần nếu nói là phương tiện thì chính là nhân viên làm việc của một số ngành nghề chủ quản về thủy lợi, về vận chuyển hàng hải. Trong xã hội bình thường của chúng ta, chủ thủy thần đều thuộc về một loại này. Chúng ta xem kinh văn: Phục thứ Phổ Hưng Dân Tràng Chủ Thủy Thần, đắc bình đẳng lợi ích, nhất thiết chúng sanh từ giải thoát môn. Nước đặc trưng của nó rất nhiều. Trong Phật Pháp luôn luôn dùng nó để làm phép biểu trưng quan trọng nhất. Chúng ta cúng Phật, cúng Bồ Tát, trong khi cúng, việc quan trọng nhất đó là cúng nước. Không thắp hương cũng được, không thắp nến, không khêu đèn, không có hương hoa cúng dường cũng đều được, nhưng không thể không cúng tịnh thủy. Cho nên trong tất thảy các thức cúng, tịnh thủy là thức cúng hàng đầu. Nước biểu thị điều gì? Không phải nói cúng một chén nước này là để cho Phật Bồ Tát đỡ khát, không phải vậy. Nếu nghĩ như vậy thì bạn đã sai hoàn toàn. Nước là biểu thị cho Pháp, nhằm khiến chúng ta nhìn thấy một chén nước này thì nghĩ tới tâm của Phật Bồ Tát. Tâm của Phật Bồ Tát tựa như sự thanh tịnh của chén nước này, tựa như sự bình đẳng của chén nước này, tựa như sự thiện lương của chén nước này. Nước chảy xuống chỗ trũng, Đây là lẽ. Chỉ ư chí thiện chân chánh. Cũng là lẽ thượng thiện nhược thủy mà Lão Tử nói. Cho nên nước biểu thị cho sự thuần tịnh thuần thiện. Chúng ta nhìn thấy chén nước cúng này sẽ muốn sanh khởi giác ngộ như vậy. Trong cuộc sống, trong giải quyết công việc, đối đãi với người, tiếp xúc với vật, chúng ta cần phải dùng tâm bình đẳng. Cần phải dùng tâm thanh tịnh. Cần phải dùng tâm thiện, tâm chí thiện. Đây là ý nghĩa của việc cúng nước, chứ không phải cúng cho Phật Bồ Tát đỡ khác. Mười vị này đại biểu của vị thứ nhất là Bình Đẳng Đại Từ. Đức hiệu của Bồ Tát là Phổ Hưng Dân Tràng. Trong kinh văn, phàm là dùng một chữ phổ đều là siêu diệt khỏi giới hạn của quốc gia, siêu diệt khỏi giới hạn của chủng tộc, siêu diệt khỏi giới hạn của tôn giáo. Tất thảy toàn bộ mọi giới hạn hiện đều có siêu diệt khỏi, thì gọi là phổ. Tràng là ý cao và rõ. Pháp môn mà Ngài tu hành chứng quả là bình đẳng lợi ích nhất thiết chúng sanh từ. Đại từ đại bi. Đây là điều đầu tiên chúng ta cần phải học tập. Thế giới ngày nay của chúng ta vì sao lại không thể hòa bình? Khẩu hiệu hòa bình này đã từng nói từ mấy nghìn năm trước, mấy vạn năm trước, nhưng hòa bình chưa thể thành hiện thực. Nguyên nhân là vì sao? Đó là vì chúng ta đã quên đem cúng nước rồi. Các đệ tử của Phật hàng ngày biết dâng cúng một chén nước trước mặt Phật Bồ Tát, nhưng lại không hiểu được đạo lý của việc cúng nước, không biết cái giác tâm của việc cúng nước. Nếu tự thân chúng ta và mọi người đều phát tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm từ bi, thì xã hội sẽ yên ổn, thế giới hòa bình, tức khắc sẽ trở thành hiện thực. Vậy chúng ta phải bắt đầu làm từ đâu? Bắt đầu thực hành từ bản thân chúng ta. Chư Phật Bồ Tát, các ngài hiểu được rằng không một thứ gì không bắt đầu thực hành từ tự thân, cho nên các ngài có thể trở thành vô thượng đạo. Các ngài có thể giảng sanh đến thế giới cực lạc, giảng sanh đến thế giới hoa tạng. Đạo lý chính là ở chỗ này. Các ngài có năng lực giáo hóa chúng sanh trong chính pháp giới, giúp đỡ đại chúng phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Bởi vậy ở nơi này chúng ta cần phải học tập bình đẳng lợi ích nhất thiết chúng sanh. Ái tâm sanh ra từ bên trong tâm bình đẳng, chính là từ tâm. Tuần thứ hai là hải triều dân âm chủ thủy thần, đắc vô biên pháp trang nghiêm giải thoát môn. Hải triều là tỷ dụ cho đức tính. Những người sinh sống ở vùng ven biển đều biết rằng nước biển dâng lên rút xuống có thời khắc nhất định. Dù một phút một giây nó đều không hề sai lệch. Đây là điều mà Phật Bồ Tát giáo hóa chúng ta, hướng đạo cho chúng ta, giúp đỡ chúng sanh cần phải nắm bắt nhân duyên thời tiết. Khi thời cơ chưa đến, chúng ta đợi chờ, trao dồi bản thân. Khi thời cơ đến rồi, cơ hội đến rồi, chúng ta phải dũng cảm tiến thẳng về phía trước, giúp đỡ tất thể chúng sanh khổ nạn. Từ hải triều là dùng theo nghĩa này. Âm chính là âm thanh khai ngộ chúng sanh. Âm thanh của lời giảng kinh thuyết pháp. Dẫn biểu thị phi hữu phi vô. Hiện thân thuyết pháp, không chấp trước vào tướng của hiện thân thuyết pháp. Không chỉ tướng không thể chấp trước, mà công đức cũng không thể chấp trước. Chúng ta vĩnh viễn không được để mất thanh tịnh bình đẳng giác. Nếu hơi có một chút tình chấp thì tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng của chúng ta sẽ mất đi. Trong kinh văn dùng một chữ dân để đại biểu. Pháp môn mà Ngài tu học là vô biên pháp. Pháp này chính là Phật Pháp. Phật Pháp nói tóm lại có thể quy nạp làm bốn loại pháp. Giáo pháp là phương pháp dạy học. Lý pháp là lý luận do Phật giảng giải. Hành pháp là làm thế nào để thực hiện hóa lý luận dạy học. Sự hiện thực hóa này là hành pháp, sau cùng là quả pháp. Quả là lợi ích thật sự mà bạn lãnh hội được. Giáo lý hành quả đều là vô lượng vô biên. Dùng giáo lý hành quả vô lượng vô biên để khiến cho bản thân mình và người khác trang nghiêm, thì bản thân ta được lợi ích, mà cũng có thể giáo hóa cho tất thảy chúng sanh đều được lợi ích. Vị thứ ba rằng diệu sắc luân kỳ chủ thủy thần, đắc quán sở ứng hóa phương tiện phổ nhiếp giải thoát môn. Chữ diệu này trong kinh Phật dùng nhiều vô cùng. Vì sao gọi là diệu sắc? Sắc không bất nhị mới gọi là diệu. Trong Bát Nhã Tâm Kinh, câu mà chúng ta thường hay niệm đó là sắc tức thì không, không tức thì sắc, sắc bất dị không, không bất dị sắc. Đây mới gọi là diệu. Nếu nói sắc chẳng phải không, không chẳng phải sắc, thì cái sắc này chẳng phải là diệu, mà cái không cũng chẳng phải là diệu. Đích thực là bất diệu rồi. Vì sao vậy? Bạn đang chấp trước tướng. Khi bạn đã đọa vào trong vọng tưởng phân biệt chấp trước, diệu từ đâu đến? Pháp môn mà Bồ Tát tu hành là đắc quán sở ứng quá. Quán là quán cư, nhìn xem căn cơ của chúng sanh có thành thục hay không. Tương ứng với căn cơ mà thuyết pháp, đây mới là diệu. Thông thường chúng tôi giảng căn cơ có ba loại. Một loại đã thành thục. Đã thành thục thì nhất định phải giúp cho người khác thành tựu. Căn tính của họ đã thành thục, lại giúp cho họ thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi thập pháp giới, giúp cho họ được thành Phật. Đây mới là thành thục. Người chưa thành thục thì giúp cho họ thành thục. Người chưa có thiện căn thì giúp họ gieo mầm thiện căn. Cho nên người khéo quán sát căn cơ, các chúng sanh sống trên mặt đất chẳng điều gì là không tùy cơ ứng biến. Ai nấy đều là đương cơ trong Phật pháp, chỉ là cái căn này của tất thảy chúng sanh có lanh lợi trì độn lớn nhỏ không giống nhau. Cho nên chúng ta cũng cần phải nhận chân học tập phương pháp tiếp dẫn chúng sanh của Phật Bồ Tát. Trong phần chú giải có hai câu Thanh Lương Đại Sư giảng rất hay, rằng tịch nhiên bất động dĩ quán cư, cảm nhi toại thông dĩ tùy nhiếp. Hai câu này nói rất hay. Hai câu nói này cũng là một đôi câu đối. Cho nên nếu chúng ta muốn quan sát căn cơ được, thì nhất định phải có định và tuệ. Tịch nhiên bất động là định, cảm nhi toại thông là tuệ. Khi duyên phận còn chưa đến thì nỗ lực tu định tu tuệ. Là việc lớn nhất. trong quá trình tu học của chúng ta. Hiện nay chúng ta biết rõ rằng đây chính là mục đích chân chánh của cuộc đời chúng ta khi đến nhân gian. Thành tựu bản thân, thay Phật Bồ Tát tiếp dẫn chúng sanh. Tùng thứ tư rằng: Thiện xảo tuyền phục chủ thủy thần, đắc phổ diễn chư Phật thậm thâm cảnh giới, giải thoát môn. Tiểu chú của Thanh Lương Đại Sư không nhiều, chỉ có câu diệu âm diễn Phật thâm chỉ, linh ngộ diệu pháp tuyền phục. Tuyền phục là dáng nước xoáy dòng chảy quanh. Chúng ta từ dòng nước mà thấy được dáng nước xoáy dòng chảy quanh này. Ở đoạn này Phật dùng hiện tượng này để cho chúng ta tư duy, quan sát và lãnh ngộ. Thiện xảo tuyền phục, dùng tuyền phục để hình dung về phương tiện thiện xảo mà Phật Bồ Tát giáo hóa cho chúng sanh. Pháp môn mà Ngài tu học chính là sự hoằng pháp lợi sanh mà chúng ta đang giảng hiện nay. Phổ diễn chư Phật thậm thâm cảnh giới. Chúng ta phải lưu ý đến chữ diễn này. Ngài không nói là thuyết, không nói là phổ thuyết chư Phật thậm thâm cảnh giới, mà Ngài nói là diễn. Diễn là biểu diễn. Tuyên phục biểu diễn chồng chập không ngừng. Đây chính là ý nghĩa của tuyên phục. Phật Thích Ca Mâu Ni đem cuộc sống giác ngộ chân chánh đó mỗi ngày biểu diễn cho mọi người xem. Ngài đã trải qua cuộc sống viên mãn rốt ráo. Chúng ta có thể hiểu được không? Cuộc sống của Phật Thích Ca là kiểu cuộc sống nào? Buổi sớm mỗi ngày Ngài thức dậy, hướng dẫn các học trò làm việc, cầu đạo. Cầu đảo là gì? Cầu đảo điều cảm ơn. Chúng ta có hiểu được ý nghĩa này không? Cảm ơn ai? Ơn của cha mẹ, ơn của Phật Bồ Tát. Ơn của Phật Bồ Tát chính là ơn đức của Thầy. Ơn của quốc chủ, ơn của quốc gia. Ơn của tất thảy chúng sanh. Cuộc sống ở trong thế giới cảm ơn. Tất thảy chúng sanh không biết đạo, Phật làm thị hiện, làm ra kiểu mẫu để cho chúng ta xem. Giáo hóa hướng đạo cho chúng ta biết ơn báo ơn. Chúng ta sẽ có thể hiểu được, sẽ có thể thể hội được. Sau khi hoàn thành xong bài học buổi sớm này, mọi người ra khỏi nhà cầm bát đi khất thực. Cả một tăng đoàn này, chỗ cư trú bình thường là ở ngoài đồng bãi, ngoài thành thị, nhưng cũng không quá xa. Ở những nơi này chúng ta đều phải lưu ý, đều phải học tập. Vì sao vậy? Vào thành cầm bát đi khất thực, tuy không đến nỗi khổ sở quá, khoảng cách đại khai, khoảng cách thông thường là 5 dặm, từ 3 dặm đến 5 dặm đường, thuận tiện. Đi đường cần bao nhiêu thời gian? Nửa tiếng đồng hồ hoặc 40 phút có thể đi đến nơi. Nếu đường đi khất thực quá xa thì không còn thuận tiện nữa. Đó là điều mà chúng ta cần phải học. Trong tương lai chúng ta muốn xây dựng một đạo tràng cách xa đô thị khoảng bao nhiêu? Nhớ tới quãng đường mà Phật Thích Ca Mâu Ni đi tầm nửa tiếng đến 40 phút. Trước đây là đi bộ, còn hiện nay chúng ta đi xe. Quãng đường đi xe hiện nay tầm từ 30 đến 40 phút này sẽ là con số thích đáng nhất chúng ta học được từ trong việc đi khất thực này. Vào thành cầm bát đi khất thực, nhưng việc cầm bát cũng cần có quy củ. Chỉ có thể cầm bát đi khất thực tối đa là 7 nhà, không được phép đi khất thực ở quá nhiều nhà. Quá nhiều thì là lòng tham rồi. Khi bạn đi khất thực đến nhà đầu tiên, nếu gia đình họ cúng dường rất phong phú thì chiếc bát này của bạn đã đựng đầy đồ ăn rồi, bạn sẽ không muốn đi đến nhà thứ hai. Nếu như đến nhà đầu tiên họ cho rất ít, bạn ăn không đủ no mới đi tiếp đến nhà thứ hai, lại đi đến nhà thứ ba. Liệu xem đã đủ no rồi thì không nên đi can nhiễu một nhà nào khác nữa. Điều đó mách bảo cho chúng ta biết đủ thì thường vui. Biểu diễn cho chúng ta xem. Thí chủ cúng dường bát cơm này, đó không phải là bạch cúng. Thí chủ cúng dường bát cơm này đối với người xuất gia là tài. Người xuất gia sau khi nhận bát cơm này nhất định phải thuyết pháp cho họ. Thuyết pháp không cần quá dài, chỉ cần mấy câu nói. Chủ yếu là lời chúc phúc cho họ, hỏi xem họ có vấn đề nghi nan nào không, rồi giải đáp cho họ. Cho nên việc thuyết pháp đều rất đơn giản. Chúng ta hình dung chỉ trong khoảng thời gian đại khái là 5 phút hoặc 10 phút, nhưng không quá 10 phút. Cho nên người xuất gia có pháp để cúng dường cho tín đồ tại gia. Người này người nọ làm ơn lẫn cho nhau, hàng ngày cầm bát đi khất thực, đi đến mỗi một nhà thì đều là giáo hóa chúng sanh. Nhiều đệ tử của Phật đi giáo hóa như vậy thì xã hội này đâu có đạo lý không an định, đâu có đạo lý không hòa mục. Đây là điều tác bất thỉnh chi hữu giảng trong kinh Đại Thừa. Từ trước đến nay pháp là điều rất tôn trọng, chỉ văn lai học, dĩ văn giảng giáo. Nhưng trong lúc cầm bát đi khất thực, tình hình này không giống nhau. Đây là một tình hình đặc thù. Phật Bồ Tát và các đệ tử thật sự đem Phật pháp tặng cho từng nhà, hàng ngày đều như vậy. Đây chính là nước xoáy chảy quanh, thiện xảo tuyền phục. Sau khi ăn cơm xong, trong kinh Kim Cang nói rất rõ ràng rằng rửa bát. Sau khi rửa xong bát thì rửa chân, vì đi với quãng đường xa như vậy. Sau đó trở về nhà tu hành đã tọa, thị giới thân tâm tất thảy đều buông bỏ, nhập vào cảnh giới Phật. Những việc làm hàng ngày, các học trò cũng trở về như vậy, đem toàn bộ thân tâm định xuống. Sau khi định xuống rồi, định trong khoảng thời gian từ 1 đến 2 tiếng đồng hồ. Sự nhập định này cũng là dưỡng thần, cũng là nghỉ ngơi. Tiếp tục đến chiều thì vào học. Phật vì đại chúng mà giảng kinh thuyết pháp. Sau khi thuyết pháp xong, các đồng học nghiên cứu thảo luận. Mọi người trình bày những tâm đắc của bản thân khi nghe pháp. Làm thế nào để hiện thực hóa các giáo hóa của Phật trong cuộc sống, hiện thực hóa trong công việc? Trong giao tiếp với mọi người, đó mới gọi là chân tu. Cái gọi là phổ diễn chư Phật thậm thâm cảnh giới này. Mỗi ngày làm ra mẫu hình cho mọi người xem. Ý nghĩa này rất sâu, rất sâu. Người đời vì sao tạo ra sự khổ sở như vậy? Tâm phóng xuất không thu về được. Tâm mãi mãi vọng động. Cho nên tâm thần không yên, thân tâm không yên. Điều này rất khổ não. Phật Bồ Tát là mẫu hình cho mọi người xem. Mọi người có công việc, Phật không có công việc. Thật ra không đúng như vậy. Phật có công việc, mỗi ngày buổi sáng buổi chiều. Phật giảng pháp, hành nghiệp của Ngài là dạy học. Mỗi ngày dành 8 tiếng đồng hồ để giảng bài cho các đồng học. Sao lại bảo Ngài không có công việc? Ngài có công việc, tuy Ngài làm việc nhưng thân tâm Ngài lại ninh tịnh như thế. Điều này chúng ta cần phải học. Điều này là rất cao minh. Bất luận là làm nghề nào, thân tâm đều phải giữ gìn được sự ninh tịnh. Đó mới thật sự là trí tuệ khỏe mạnh. Tâm phiền, thần lao, thân vội vã hấp tấp thì trí tuệ không có. Sự thanh tịnh bình đẳng không có. Hay nói cách khác là an lạc không có. An lạc không có thì khổ sẽ đến. Ý nghĩa chân chánh của nhân sanh, tóm lại, cần cuộc sống ở trong sự yên vui. Cho nên hàm nghĩa của danh hiệu thiện xảo tuyền phục này rất sâu sắc. Chúng ta lại xem tuồng thứ năm. Ly cấu hương tích chủ thủy thần, đắc phổ hiện thanh tịnh đại quang minh giải thoát môn. Phần đầu trong danh hiệu của Bồ Tát có hai chữ hương tích. Chúng ta vừa xem thì nhớ tới hương tích Như Lai. Hương tích Như Lai dùng phương thức gì để độ chúng sanh? Thiện căn của chúng sanh ở cõi nước của Ngài rất sắc bén. Nhĩ căn của chúng sanh ở thế giới Ta Bà này của Phật Thích Ca chúng ta rất sắc bén. Cho nên Ngài dùng âm thanh để dạy học, giảng kinh thuyết pháp. Ngài dùng phương thức này để khế nhập căn cơ. Nhĩ căn của người nước hương tích không sắc bén, nhãn căn cũng không sắc bén. Bạn giảng kinh với họ, họ nghe không hiểu, nên họ không dễ dàng giác ngộ. Nhĩ căn sắc bén, thiện căn lợi Phật dùng phương pháp nào? Hàng ngày Phật mời họ ăn cơm, khi lưỡi vừa nếm vị họ sẽ khai ngộ. Cho nên nhà bếp trong Phật môn của chúng ta gọi là hương tích trụ. Thiện căn của chúng ta hiện nay không sắc bén là tại sao? Nhìn thấy đồ ăn ngon thì liền muốn ăn cho nhiều. Tham cấu nhiễm, cho nên không sắc bén. Sự sắc bén của mọi người nằm ở đâu? Nằm ở chỗ ly cấu. Họ không có lòng tham. Tham sân si mỏng, Chúng ta phải học tập điều này. Một người bạn đồng đạo của An Thế Cao, nếu học được ly cấu hương tích, thì họ cũng sẽ chứng quả giống như An Thế Cao, chứ không đến nỗi phải đọa lạc. Chúng ta xem đến công án này, chỉ cần đề cập đến là sợ đến sợn tóc gáy. Vậy thì tư duy lạnh lùng bình tĩnh của chúng ta và sự tu hành của chúng ta không cao hơn so với họ, mà lỗi lầm của chúng ta lại nghiêm trọng không biết gấp bao nhiêu lần so với họ. Quả báo của An Thế Cao là ông ta phải đọa lạc vào trong thủy tộc, nhưng vẫn có thể làm đến Long Dương. Đây là do sự tu hành của ông trong kiếp trước. Ông đã làm sáng kinh Hàm Bố Thí. Nếu chúng ta tưởng tượng ra cảnh đọa lạc tương lai, thì đó sẽ là cá, là tôm rồi, không thể là Long Dương. Nghĩ đến tiền đồ mà thấy rất đáng sợ. Nếu hiện tại lại tự cho là đúng, thì làm sao mà lãnh hội được? Người ta không thể không giác ngộ, không thể không mau chóng giác ngộ. Sớm kịp quay đầu, quay đầu là bờ. Đây là lời nói chân thực. Thanh Lương Đại Sư trong phần đầu của tiểu chú đã nhắc nhở chúng ta thân trí nhị quan của Bồ Tát. Pháp mà Ngài lãnh hội được là Phổ Hiện Thanh Tịnh Đại Quang Minh. Biến giá khai hóa, đại sung pháp giới thanh tịnh vô cấu. Điều đó chúng ta hiểu được Bồ Tát lấy thứ gì để giáo hóa chúng sanh? Thị hiện thân tâm thanh tịnh. Tách khỏi tất thảy vọng tưởng phân biệt chấp trước. Cảm hóa tất thảy chúng sanh. Chúng ta xem được ở trong kinh, đâu có một vị nào không bắt đầu thực hành từ bản thân. Lại xem tôn thứ sáu dưới đây. Phước điều Quan Âm chủ thủy thần, đắc thanh tịnh pháp giới vô tướng vô tính giải thoát môn. Phước kiều, kiều là cái cầu. Nghĩa là khai thông ở hai bên. Dung hợp ở hai bên, hai bên có giới hạn. Có cầu thì liền tiêu trừ cái giới hạn này đi, đã thông sự cách ngại này đi. Cầu là gì? Đó là phước kiều. Bên trong phước có tuệ, bên trong phước không có tuệ thì sẽ không thể làm cầu. Trí tuệ cao độ, Quang Âm rất thâm diệu, quang là trí tuệ. Pháp mà Ngài lãnh hội được là thanh tịnh pháp giới, vô tướng vô tịnh. Trong phần chú giải của Thanh Lương Đại Sư, có nói rằng chứng tịnh pháp giới tính tướng. Chữ chứng này là viết nhầm. Chúng ta xem được từ trong sớ sao của Thanh Lương Đại Sư, đích thị đó là chữ thanh, tức là thanh tịnh. Thanh tịnh pháp giới tính tướng, đây nên là niệm pháp như vậy. Bốn chữ một câu, thanh tịnh pháp giới tính tướng câu tuyệt, đức vô bất hiện, tác đại dụng bất dòng. Câu trên đây đã được sửa lại, thanh tịnh pháp giới, nghĩa là pháp giới của chư Phật thanh tịnh. Pháp giới của tứ thánh cũng thanh tịnh. Vì sao vậy? Tâm tịnh thì quốc độ tịnh. Trái đất này của chúng ta ngày nay thật sự là trọc ác đến mức không thể kham nổi. Cầu ngũ trược ác thị trong Kinh Di Đà giảng cho chúng ta, hiện nay là trọc ác, dẫu đến trình độ của người bình thường cũng không thể nhẫn thọ nổi. Sao lại biến thành tình hình này? Có rất nhiều người nói đó là do sự ô nhiễm của công nghiệp. Sự ô nhiễm của khoa học kỹ thuật. Điều này tuy không sai, nhưng họ mới chỉ nhìn thấy hiện tượng bề ngoài, chứ chưa nhìn thấy được cái cốt tử bên trong. Cái cốt tử bên trong là gì? Đó là tâm tính của chúng ta đã bị ô nhiễm. Văn minh vật chất, công thương nghiệp cùng khoa học kỹ thuật, đây chỉ là nhiễm duyên, chứ không phải là nhân. Nhân là gì? Nhân đó là sự đánh mất giáo hóa của thánh hiền. Sự phiền muộn này rất lớn. Toàn bộ thế giới hiện nay, không phải số ít người, mà chiếm một số lượng lớn là những người không tin vào giáo hóa của thánh thần, không tin vào nhân quả báo ứng. Họ dứt bỏ hoàn toàn giáo hóa của Thánh Hiền. Các trường học trên toàn thế giới, liệu có trường học nào dùng giáo hóa của Thánh Hiền làm giáo trình không? Không có. Chỉ có số ít các trường học tôn giáo. Một số trường học tôn giáo kiểu như Diện Thần học, Diện Cơ Đốc học, Diện Phật học, chỉ có số ít những người đang tu học tại đó, nhưng không hề được xã hội trọng thị, cũng không được chính phủ quốc gia thừa nhận. Cho nên trong một số thế kỷ trở lại đây, điều mà chúng ta có thể quan sát rõ ràng được, đó là đại chúng trong xã hội đều tự tư tự lợi, tam độc phiền não gia tăng nhanh chóng. Luân lý đạo đức hoàn toàn đã bị dứt bỏ. Đây mới chính là nhân. Việc đề cao lợi nhuận mang lại từ công thương nghiệp và khoa học kỹ thuật cao đã làm tăng trưởng lòng tham sân si của con người. Kiểu phát triển đi xuống này đã khẳng định ngày tàn của toàn thế giới. Vì sao vậy? Người này kẻ nọ cạnh tranh, đấu tranh, sau cùng là chiến tranh, quyết không nhường nhau. Hai nghìn năm trăm năm trước, Mạnh Tử đã từng giảng rằng: thượng hạ giao chinh lợi, kỳ quốc nguy hỷ. Hiện nay không phải là kỳ quốc, mà là toàn thế giới. Người trong toàn thế giới đều tranh giành quyền lợi. Thế giới này nguy rồi. Điềm triệu về ngày tàn của thế giới này đã bày ra rõ ràng trước mặt chúng ta. Chúng ta có đi theo thế giới này mà đồng quy du tận hay không? Làm như vậy là người ngu. Có người đó không có trí tuệ. Người thật sự thông minh thấy được hiện tượng mạt nhật, tự họ sẽ phải tìm một con đường sống. Lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam trước lúc giảng sanh một ngày đã từng dạy học trò. Ông nói: thế gian đã đến lúc đại loạn. Dẫu có chư Phật Bồ Tát thần tiên hạ phàm cũng không cứu vãn nổi. Con đường sống duy nhất của chúng ta chính là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Các vị nhất định phải hiểu câu nói cuối cùng của Thầy. Niệm Phật cầu sanh tịnh độ không phải là tiêu cực, mà là tích cực. Niệm Phật không phải là bước vào niệm Phật đường, suốt ngày đến tối tụng niệm một câu A-di-đà Phật này. Cách niệm này là cách niệm tiêu cực. Đây không phải là ý của Phật. Ý của Phật là muốn chúng ta cứu hộ tích cực tất thảy chúng sanh, cứu vãn kiếp nạn. Vậy thì đó là cách niệm gì? Một số phương pháp mà Phật dạy cho chúng ta ở Kinh Vô Lượng Thọ, Kinh Di Đà, Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, đó là chúng ta phải làm người diễn thuyết. Diễn là làm ra hình mẫu cho người ta xem. Cho nên Lý Lão Sư không hề tiêu cực. Lý Lão Sư trọn đời dạy học, giảng kinh. Ông giảng sanh ở tuổi 97. Trước khi giảng sanh 2 tuần, ông vẫn ở trên giảng đài giảng kinh Hoa Nghiêm. Không hề nghỉ ngơi. Ông là bậc thầy về Trung Y. Trước đây từng làm nghề khám bệnh cho người. Trước đây từng giảng bài ở trường học. Trong thời gian đó ông là giáo sư của Đại học Trung Hưng, giáo sư của Học viện Y Dược Trung Hoa. Ông dạy học ở 2 ngôi trường đó đến hơn 90 tuổi mà không nghỉ ngơi. Ông lại chủ trì 2 đạo tràng là Đài Trung Liên Xã và Từ Quang Đồ Thư Quán. Đây mới gọi là niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bước vào niệm Phật đường, hàng ngày niệm câu A-di-đà Phật, không làm việc gì khác, đó là chưa có cơ hội làm. Chúng ta nên bước vào niệm Phật đường, lão thật niệm Phật, có cơ hội theo đuổi công việc hoằng pháp hộ sanh. Điều đó chúng ta nhất định phải nhận chân nỗ lực để làm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Đây mới là thật sự hiểu được ý nghĩa của việc niệm Phật. Cho nên Bồ Tát ở nơi đó lãnh hội thanh tịnh pháp giới vô tướng vô tịnh. Chữ vô này nên giảng là ly, không chấp trước. Tách khỏi tướng, tách khỏi tính. Không chỉ là tướng không chấp trước, mà tính cũng không chấp trước. Có như vậy thì bạn mới lãnh hội được sự giải thoát chân chánh. Câu tính tướng câu tuyệt giảng trong phần chú giải của Thanh Lương Đại Sư, hai bên không lập, trung đạo không tồn. Khi đó tánh đức mới hiển hiện viên mãn. Cái tác dụng đó là bất khả tư nghị. Tôn thứ 7, tri túc tự tại chủ thủy thần, đắc vô tận đại bi hải giải thoát môn. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư nói rằng đại bi vô tận, mãn nhi bất vật, hữu tri túc nghĩa yên, lưu chỉ tùng duyên, tư duy tự tại. Câu nói của Ngài rất hay. Trí tuệ từ bi hoàn toàn gọi là tánh. Đó chính là vô lượng vô tận. Giống như một thứ đồ chứa đựng, giống như một cái chén chứa đầy mà chưa tràn ra ngoài. Đây là ý nghĩa biết đủ. Ứng quả tại thế gian, tất thảy tùy duyên. Tùy duyên chính là tùy thuận cơ hội. Có cơ duyên thì nhận chân nỗ lực để làm, không có cơ duyên thì tuyệt đối không cưỡng cầu. Bất luận là làm hay không làm, tâm đều phải tỉnh. Đều phải không động, như vậy mới đúng đắn. Giống như một dạo ở châu Úc, chúng tôi có cơ duyên đến làm việc ở Viện Phật Học, Chánh phủ phê chuẩn. Cho chúng tôi cơ hội này, chúng tôi phải nhận chân nỗ lực để làm. Nếu họ không cho chúng tôi cơ hội này, chúng tôi sẽ không thể khởi lên ý niệm này. Như vậy là tự tại. Tất thảy tùy duyên mà không phan duyên. Phan duyên tôi muốn điều gì thì sẽ làm điều đó, như thế bạn sẽ không tự tại. Tùy duyên thì sẽ tự tại. Tâm trí của chúng ta trước sau đều gìn giữ như như bất động, không bị tác động bởi cảnh giới bên ngoài. Đây là lấy sự từ bi vô tận để giúp đỡ tất thảy chúng sanh khổ nạn, đặc biệt là ở thời đại hiện tiền này của chúng ta. Tự bản thân mình cần phải biết đủ, cần phải được tự tại. Thì sau đó mới có thể dùng trí tuệ bình đẳng, thanh tịnh, dùng ái tâm để giúp đỡ người khác. Tùng thứ 8, tịnh hỷ thiện âm chủ thủy thần, đắc ư Bồ Tát chúng hội đạo tràng trung, di đại hoan hỷ tạng giải thoát môn. Thanh Lương Đại Sư nói rất hay rằng, xứ xứ kiến Phật cố, đại hỷ vô cùng. Sĩ tùng Phật sanh, tức Phật danh tạng. Câu nói này đã nói hết nhẽ về danh hiệu của Bồ Tát cùng pháp môn của Ngài. Đức hiệu của Bồ Tát rất hay, Tịnh Hỷ. Từ đó có thể biết pháp hỷ sung mãn là từ đâu đến, là đến từ tâm thanh tịnh. Tại sao vậy? Tâm đã thanh tịnh thì thân sẽ thanh tịnh. Thân tâm thanh tịnh thì cảnh giới sẽ thanh tịnh. Đây là cảnh giới Phật. Cho nên Thanh Lương Đại Sư nói xứ xứ kiến Phật. Trong Kinh Văn, chúng ta đọc đến đoạn Bồ Tát thành Phật. Khi Bồ Tát mới thành Phật thì phổ kiến đại địa chúng sanh, đồng thành Phật Đạo. Đây là tình hình ban đầu lúc thành Phật, cảnh giới ban đầu lúc thành Phật. Chúng ta chưa thể, chúng ta chỉ hiểu được bản thân ta đã thành Phật, mỗi một người khác đều chưa thành Phật. Vậy thì liệu ta đã thành Phật rồi hay chưa? Chưa. Một ngày nào đó ta thành Phật, ta nhất định sẽ nhìn thấy đại địa có chúng sanh đều thành Phật Đạo. Vậy thì ta đã thành Phật. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này. Chúng ta hạ thấp cảnh giới xuống một chút mà nói, thì một ngày nào đó chúng ta thật sự nhìn thấy toàn thế giới có tất thảy chúng sanh đều là thiện nhân, thì ta mới là thiện nhân. Nếu còn nhìn thấy chúng sanh có người bất thiện, tôi thiện, người khác bất thiện, nói thật chính là bản thân mình bất thiện. Bạn muốn hỏi gì sao ư? Đạo lý này không hề khó hiểu, cũng chẳng phải sâu sắc gì. Chúng ta dùng tâm thiện để nhìn tất thảy chúng sanh, thì tất thảy chúng sanh đều thiện. Chúng ta dùng tâm ác để nhìn tất thể chúng sanh, thì tất thể chúng sanh đều ác. Từ đó có thể biết cảnh giới bên ngoài không có thiện ác. Thiện ác là ở đâu? Thiện ác sanh ra từ tâm. Phật Bồ Tát thành Phật chính là đạo lý như vậy. Ngài dùng Phật nhãn để nhìn chúng sanh, thì chúng sanh đã thành Phật. Chúng ta dùng phàm phu nhãn để nhìn chúng sanh, dùng phàm phu nhãn để nhìn Phật Bồ Tát, thì Phật Bồ Tát cũng là phàm phu. Tức là đạo lý như vậy. Từ đó có thể biết tu tâm thanh tịnh là điều quan trọng biết chừng nào. Sự phát xuất của tịnh hỷ đương nhiên là thiện âm. Tâm thiện, lời thiện, hành động thiện, không có điều gì không thiện. Cho nên Ngài với Bồ Tát chúng hội đạo tràng trung, thành tựu Đại Hoan Hỷ Tạng. Chúng ta tin là như vậy. Cổ nhân thường giảng: ái nhân giả, nhân hằng ái chi. Bồ Tát tôn trọng tất thể chúng sanh, yêu thương nồng hậu tất thể chúng sanh. Giúp đỡ vô điều kiện tất thảy chúng sanh. Chúng sanh đâu có điều gì không hoan hỷ. Cho nên không phân chia giới hạn quốc gia, không phân biệt giới hạn tộc quần, không phân biệt giới hạn tôn giáo, phổ khắp được sự hoan hỷ của đại chúng. Chúng ta xem tôn thứ 9, phổ hiện uy quang chủ thủy thần, đắc dĩ vô ngại quảng đại phước đức lực, phổ xuất hiện giải thoát môn. Trong phần chú giải, Thanh Lương Đại Sư mách bảo chúng ta rằng tánh tướng vô ngại chi phước, cố năng phổ hiện thần thông. Chúng ta xem lời nhắc nhở của hai câu này thì biết, đây chính là điều chúng ta cần phải học. Làm thế nào để có thể nhập vào cảnh giới vô chướng ngại? Một phẩm nhập pháp giới ở cuối kinh Hoa Nghiêm. Nhập vào pháp giới nào? Nhập vào pháp giới vô chướng ngại. Ở trong phần phẩm đề của Tứ Thập Hoa Nghiêm đã giảng rất rõ ràng, nhập bất tư nghị giải thoát cảnh giới, chính là cảnh giới vô chướng ngại, phổ hiền hạnh nguyện phẩm. Thanh Lương Đại Sư khi giải thích đầu đề của kinh đã mách bảo cho chúng ta rằng cảnh giới giải thoát bất tư nghị là sở nhập, phổ hiền hạnh nguyện là năng nhập. Năng và sở không phân làm hai mới là khế nhập chân chánh. Đây là sự dạy bảo rõ ràng cho chúng ta về phổ hiền hạnh năng nhập. Cho nên câu thứ nhất phần mở đầu của kinh Vô Lượng Thọ nói rằng hàm cộng tuân tu phổ hiền đại sĩ chi đức. Chúng ta đọc đến đây mới bỗng nhiên đại ngộ, thì giới Tây Phương Cực Lạc gồm có tất thảy những người đã giảng sanh, họ đều cùng nhau tuân thủ tu hành theo đức của phổ hiền đại sĩ. Cho nên tôi giảng qua về kinh Vô Lượng Thọ, thị giới Cực Lạc là pháp giới của phổ hiền Bồ Tát. Không tu phổ hiền hạnh, quyết định không thể giảng sanh đến thị giới Cực Lạc. Một điểm này chúng ta không thể không lưu ý, không thể không biết đến. Phổ hiền hạnh với Bồ Tát hạnh thông thường có điểm gì không giống nhau? Từ sự và tướng mà nói, phổ hiền hạnh với Bồ Tát hạnh thông thường hoàn toàn giống nhau. Điểm không giống nhau là ở dụng tâm không giống nhau. tâm của Phổ Hiền Bồ Tát tánh và tướng vô ngại. Cũng là nói tâm của Phổ Hiền Bồ Tát là chân tâm. Vĩnh viễn tách khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, cho nên Ngài mới phổ. Tận hư không biện pháp giới, dùng lời của chúng ta hiện nay để nói, thì pháp giới hư không chúng sanh quốc độ là một chứ không phải hai. Đây là kiến giải của Phổ Hiền, là tư tưởng của Phổ Hiền, là trí tuệ của Phổ Hiền, là phước đức của Phổ Hiền. Cho nên lợi ích thấp nhất, lợi ích nhỏ nhất, của việc học kinh Hoa Nghiêm là thác khai tâm lượng. Tâm bào thái hư, lượng chu sa giới. Đọc kinh Hoa Nghiêm rồi mà tâm lượng không thể đã khai được, thì là vì bạn đã niệm suông. Sau khi tâm lượng đã khá khai, vậy thì phước báo trí tuệ của bạn sẽ hiện tiền. Có thể hiện được bao nhiêu, nhìn tâm lượng của bạn khá khai bao nhiêu. Quả nhiên giống như Phổ Hiền Bồ Tát sánh ngang hư không biến pháp giới. Được như thế thì xin chúc mừng bạn, bạn đã chứng đến quả vị đẳng giác Bồ Tát. Thật sự là viên đốn đại pháp. Cho nên Ngài dùng vô ngại quảng đại phước đức lực phổ xuất hiện. Phổ xuất hiện này chính là giống với điều giảng trong phẩm Phổ Môn. Nên lấy thân gì để đắc độ, sẽ hiện thân gì. Không chốn nào không hiện thân, không lúc nào không hiện thân. Đây mới hiển thị ra lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Một tôn Bồ Tát sau cùng này, Hống Thanh Biến Hải Chủ Thủy Thần, đã quan sát giới tiết chúng sanh, phát khởi như hư không điều phục phương tiện giải thoát môn. Hống Thanh là từ dùng để hình dung âm thanh của Phật Bồ Tát thuyết pháp, như sư tử hống. Hải là từ dùng để tỉ dụ cho sự sâu rộng không chừng. Thanh Lương Đại Sư chú giải không nhiều về đoạn này. Ngài chỉ nói rằng điều sanh hạnh quảng như không vô biên, dụng mỹ tám đình như không vô tận. Chúng sanh vô biên thể nguyện độ, Bồ Tát hạnh nguyện bất lạc không. Quan sát nhất thiết chúng sanh, đó là quán cư. Nên lấy thân nào để đắc độ, liền vì chúng sanh hiện thân ý. Nên lấy pháp môn nào để giáo hóa? Liền vì họ diện thuyết Phật pháp. Phật pháp chính là pháp giác ngộ. Pháp khiến người ta giác ngộ gọi là Phật pháp. Điều phục, điều là điều tâm. Tâm họ không thanh tịnh, tâm họ có phiền não, tâm họ có tà kiến. Làm sao để điều lý cho họ? Phục là giáng phục. Họ có tập khí. Ác nghiệp. Hai chữ điều phục này là dùng để giảng giải về hai phương diện của thân tâm. Làm thế nào để có thể dạy cho thân và khẩu của họ không tạo ác nghiệp? Đây là dùng giới luật. Giới luật là phương tiện để điều thân, giáng phục các tạo tác sai lầm của bạn. Kinh luận là phương tiện để điều tâm, giúp đỡ chúng sanh phá mê khai ngộ. Giới luật giúp chúng sanh đoạn ác tu thiện, giáng phục phiền não. Phương pháp gọi là phương tiện thiện xảo. Từ đó có thể biết một vị Bồ Tát này ngài tu hành chứng quả thành vô thượng đạo, là ngài đã dùng pháp môn này để giáo hóa chúng sanh. Từ đó có thể biết pháp môn vô lượng, pháp môn bình đẳng. Sự chân thực là không có cao thấp. Sự hiển thị ra từ việc dạy học này cũng có thể trở thành vô thượng đạo. Thông thường giảng kinh thuyết pháp dạy học, cổ nhân có cái gọi là phước báo của việc tu này. Nhưng phước không thể giải quyết vấn đề. Trong đàn kinh lục tổ giảng, thử sự phước bất năng cứu. Giảng kinh thuyết pháp là phước. Nếu việc giảng kinh này không sai sót, thì đó là sự khuyến đạo người khác, đó là phước báo. Nếu như giảng kinh thuyết pháp biết rằng từng câu từng chữ trong kinh là thứ khuyên nhủ bản thân ta, dựa theo văn tự để khế nhập quan sát, điều đó chính là công đức. Điều đó sẽ có thể trở thành vô thượng đạo. Cho nên chúng ta nhất định phải hiểu được, trước khi chưa thành Phật, 99% kinh văn là giảng cho bản thân mình nghe. Người khác chỉ là cùng nghe với mình. chỉ nghe 1%. Nếu bạn làm ngược lại, 99% kinh văn là giảng cho người khác nghe, bản thân mình chỉ chuẩn bị một chút, như vậy thì bạn sẽ là chúng sanh lục đạo luân hồi, bạn sẽ không ra khỏi lục đạo luân hồi. Tuy sự sai sót này chỉ trong phân tất chút xíu, nhưng quả báo không thể tư nghị. Đúng là sai trong phân tất, lỗi đến nghìn dặm. Bạn nhất định phải hiểu được rằng bản thân chưa thành vô thượng đạo, thì việc giáo hóa cho người khác lại chính là tự độ cho mình. Tự hành hóa cho người khác chỉ là một chứ không phải là hai. Chú trọng ở sự tự độ, tự hành, đây là điều đúng đắn. Hôm nay chúng ta sẽ giảng đến đây.